2. Các ví dụ ứng dụng. Trong phần này, chúng ta xem xét một số ví dụ suy luận, trong đó có áp dụng liên tiếp nhiều dạng thức suy luận. Trước hết là các ví dụ sử dụng các công thức mà không gắn nội dung cụ thể. Sau đó là các ví dụ với các suy luận bằng lời nói được chuyển sang dạng công thức tương ứng. Ví dụ 1. Từ các tiền đề P kéo theo mở ngoặc, Q kéo theo R đóng ngoặc. P kéo theo Q. P. Hãy rút ra kết luận R. Giải ta có. 1. P kéo theo mở ngoặc, Q kéo theo R đóng ngoặc. Giả thiết. 2. P kéo theo Q. Giả thiết. 3. P. Giả thiết. 4. Q. 2. 3. MP. 5. Q kéo theo R. 1. 3. MP. 6. R. 4. 5. MP. Đây chính là kết luận cần thiết. Trong các suy luận sử dụng các dạng thức đã xét ở phần trên, ở phần bên trái của mỗi dòng ta ghi các công thức nhận được. Phía bên phải chỉ rõ công thức tại dòng đó là giả thiết hay nhận được từ các công thức khác. Nếu công thức nhận được từ các công thức khác, thì phần bên phải cho biết nó nhận được từ những công thức ở dòng nào và nhận được theo dạng thức suy luận nào. Trong suy luận trên đây, các công thức tại các dòng thứ nhất, 2, 3, từ đây về sau gọi ngắn gọn công thức ở dòng thứ Y là công thức Y, là các giả thiết, tức là tiền đề. Công thức 4 nhận được bằng cách áp dụng modus ponens dạng thức 3 vào các công thức 2, 3. Công thức 5 nhận được bằng cách áp dụng modus ponens vào các công thức 1, 3. Công thức 6 nhận được từ các công thức 4, 5 bằng cách áp dụng modus ponens. Ví dụ 2. Từ các tiền đề U hoặc S hoặc V đúc mở ngoặc tròn, S hoặc R đóng ngoặc tròn kéo theo T, U kéo theo phủ định P, P và phủ định V đúc. Hãy rút ra T. Giải ta có. 1. U hoặc S hoặc V đúc. Giả thiết. 2. Mở ngoặc, S hoặc R đóng ngoặc kéo theo T. Giả thiết. 3. U kéo theo phủ định P. Giả thiết. 4. P và phủ định V đúc. Giả thiết. 5. P. 4. DT 21. 6. Phủ định V đúc. 4. DT 21. 7. Phủ định U. 3. 5. MT. 8. S hoặc V đúc 1, 7, DT 6, 9, S 6, 8, DT 6, 10, S hoặc R 9, DT 23, 11, T 2, 10, MP. Đây chính là kết luận cần thiết. Ví dụ 3. Từ các tiền đề P kéo theo mở ngoặc Q hoặc R đóng ngoặc P hoặc U U kéo theo Q U kéo theo phủ định Q phủ định U kéo theo S U hoặc phủ định Q. Hãy rút ra R và S. Giải ta có. 1. P kéo theo mở ngoặc Q hoặc R đóng ngoặc, giả thiết. 2. P hoặc U, giả thiết. 3. U kéo theo phủ định Q, giả thiết. 4. U kéo theo Q, giả thiết. 5. Phủ định U kéo theo S, giả thiết. 6. U hoặc phủ định Q, giả thiết. 7. U, giả định. 8. Phủ định Q. 3. 7. MP. 9. Q 4 7 MP. 10. Phủ định U. 8 và 9 mâu thuẫn. Vậy giả định 7 sai, từ đây các công thức 7, 9 bị loại bỏ. Các bước 7, 10 tạo thành suy luận phụ trợ giúp rút ra phủ định U. 11. P. 2, 10, DT 6. 12. Q hoặc R. 1, 11, MP. 13. Phủ định Q. 6, 10, DT 6. 14. R. 12, 13, DT 6. 15. S. 5, 10, MP. 16. R và S. 14, 15, DT 22. Đây chính là kết luận cần có. Trong suy luận trên đây, ở bước thứ 7, ta đưa ra một giả định là U, để từ đó tìm ra phủ định của U. Ta dùng một đường kẻ dọc bên trái để đánh dấu phần suy luận tìm phủ định U sinh ra từ giả định U. Ở bước 13, ta thấy lại cần tìm phủ định Q, mặc dù công thức này đã từng có ở bước 8. Sở dĩ như vậy là vì bước 8 có được nhờ sử dụng giả định 7, mà giả định này sai, bị bỏ đi từ bước 9. Vậy công thức ở bước 8 vốn phụ thuộc nó cũng phải bị loại trừ, và về sau không thể sử dụng tiếp. Ví dụ 4. Từ các tiền đề P kéo theo R, Q kéo theo S, P hoặc Q, hãy rút ra R hoặc S. Giải ta có 1. P kéo theo R, tiền đề 2. Q kéo theo S, tiền đề 3. P hoặc Q, tiền đề 4. Phủ định của mở ngoặc R hoặc S đóng ngoặc, giả định 5. Phủ định R và phủ định S 4. Đồ mọc gan 6. Phủ định R 5. DT 21 7. Phủ định S 5. DT 21 8. Phủ định P 1. 6. MT 9. Q 3. 8. DT 6 10. S 2. 9. MP 11. R hoặc S 7. 10. Mâu thuẫn. Vậy giả định 4 sai, điều ngược lại đúng, đây là kết luận cần tìm. Trong suy luận trên đây, ta cũng dùng một suy luận trợ giúp. Kết luận của suy luận trợ giúp này cũng chính là kết luận mà ta cần tìm. Như vậy, trong suy luận này, để tìm kết luận R hoặc S, ta giả định điều ngược lại với nó, rồi từ đó đi đến kết luận thông qua nghịch lý, nên suy luận này thực hiện theo phương pháp phản chứng. Ví dụ 5. Cho các tiền đề P kéo theo Q, P kéo theo R, hãy rút ra kết luận P kéo theo mở ngoặc Q và R đóng ngoặc. Giải ta có 1. P kéo theo Q, tiền đề 2. P kéo theo R, tiền đề 3. P, giả định 4. Q 1, 3, MP 5. R 2, 3, MP 6. Q và R 4, 5, dạng thức 22 7. P kéo theo mở ngoặc Q và R đóng ngoặc. Việc sử dụng giả định trong ví dụ 5 khác với việc sử dụng giả định mà ta đã quen thuộc trong các ví dụ trước. Ở đây, giả định được sử dụng không phải để đi đến điều ngược lại với nó như trong các ví dụ đã xét, mà để rút ra kết luận dạng kéo theo. Ta đã biết rằng phán đoán dạng A kéo theo B chỉ sai trong trường hợp A đúng, B sai. Vậy bây giờ ta sẽ chứng minh được bằng cách giả định A đúng, tức có A. Khi đó, nếu chỉ ra được B cũng đúng, thì có nghĩa là A kéo theo B đúng. Vì ta đã chỉ ra được nếu A đúng thì B đúng. Ví dụ 6. Theo truyền thuyết, người đốt thư viện Alexandre là Omar rút ra kết luận cần đốt sách từ các tiền đề như sau. Nếu sách của các ngài đúng với kinh Koran, thì sách của các ngài thừa. Nếu sách của các ngài không đúng với kinh Koran, thì sách của các ngài có hại. Sách thừa hoặc có hại thì cần phải đốt bỏ. Omar có suy luận đúng không? Giải, gọi sách đúng với kinh Koran, sách thừa, sách có hại. Cần phải đốt bỏ sách, lần lượt là P, Q, R, S, ta có. 1. P kéo theo Q, tiền đề. 2. phủ định của P kéo theo R, tiền đề. 3. Mở ngoặc, Q hoặc R đóng ngoặc kéo theo S, tiền đề. 4. Phủ định S, giả định rằng không cần phải đốt sách. 5. Phủ định Q và phủ định R, từ 3, 4 theo dạng thức 14. 6. Phủ định Q, từ 5 tách ra theo dạng thức 21. 7. Phủ định P, từ 1, 6 theo modul tollens. 8. Phủ định R, từ 5 tách ra theo dạng thức 21. 9. P, từ 2, 6 theo modus tollens. 10. S, từ 4, 7, 9. Vì 7 và 9 mâu thuẫn với nhau nên giả định 4 sai, cần đốt sách. Đây chính là kết luận cần tìm. Giả định phủ định S ở bước 4 dẫn đến nghịch lý vừa có phủ định P, bước 7, lại vừa có P, bước 9. Nên điều ngược lại với giả định đó mới đúng, nghĩa là có S, cần đốt sách. Trong suy luận này, suy luận phụ trợ đưa lại chính kết luận mà suy luận chính cần. Như vậy, suy luận của Omar hợp logic. Ví dụ 7. Có 3 vị thần thật thà, khôn ngoan và dối trá trong một ngôi miếu nọ. Thần thật thà luôn nói thật, thần dối trá luôn nói dối, còn thần khôn ngoan thì lúc nói thật, khi nói dối. Có người khách hỏi thần bên phải, ai ngồi cạnh ngài? Trả lời, đó là thần dối trá. Sau đó hỏi thần ngồi giữa, ngài là ai? Được câu trả lời, ta là thần khôn ngoan. Hỏi thần bên trái, ai ngồi cạnh ngài? Và thần trả lời rằng, đó là thần thật thà. Từ đó, hãy xác định các vị thần là thần gì. Giải. Gọi các vị thần bên trái, ngồi giữa và bên phải lần lượt là A, B, C nhỏ. Các vị từ thật thà, dối trá, khôn ngoan được ký hiệu lần lượt là T, D, K lớn. Các vị từ ba ngôi chỉ quan hệ, ai đó nói rằng ai đó là gì đó là N lớn. N lớn mở ngoặc A, B, T nhỏ đóng ngoặc, nghĩa là A nhỏ nói rằng B nhỏ là thần thật thà. N lớn mở ngoặc A, B, K nhỏ đóng ngoặc, nghĩa là A nhỏ nói rằng B nhỏ là thần khôn ngoan. N lớn mở ngoặc A, B, D nhỏ đóng ngoặc, A nhỏ nói rằng B nhỏ là thần dối trá. Và một số ký hiệu khác tương tự như các ký hiệu sau cùng. Khi đó ta có 1. T lớn mở ngoặc A nhỏ đóng ngoặc. Phép tuyển chặt, T lớn mở ngoặc B nhỏ đóng ngoặc. Phép tuyển chặt, T lớn mở ngoặc C nhỏ đóng ngoặc. Đây là tiền đề. 2. D lớn mở ngoặc A nhỏ đóng ngoặc. Phép tuyển chặt, D lớn mở ngoặc B nhỏ đóng ngoặc. Phép tuyển chặt, D lớn mở ngoặc C nhỏ đóng ngoặc. Tiền đề. 3. K lớn mở ngoặc A nhỏ đóng ngoặc. Phép tuyển chặt, K lớn mở ngoặc B nhỏ đóng ngoặc. Phép tuyển chặt, K lớn mở ngoặc C nhỏ đóng ngoặc. Tiền đề. 4. T lớn mở ngoặc A nhỏ đóng ngoặc. Phép tuyển chặt, K lớn mở ngoặc A nhỏ đóng ngoặc. Phép tuyển chặt, D lớn mở ngoặc A nhỏ đóng ngoặc. Tiền đề. 5. T lớn mở ngoặc B nhỏ đóng ngoặc. Phép tuyển chặt, K lớn mở ngoặc B nhỏ đóng ngoặc. Phép tuyển chặt, D lớn mở ngoặc B nhỏ đóng ngoặc. Tiền đề. 6. T lớn mở ngoặc C nhỏ đóng ngoặc. Phép tuyển chặt, K lớn mở ngoặc C nhỏ đóng ngoặc. Phép tuyển chặt, D lớn mở ngoặc C nhỏ đóng ngoặc. Tiền đề. 7. N lớn mở ngoặc A, B, T nhỏ đóng ngoặc. Tiền đề. 8. N lớn mở ngoặc B, B, K nhỏ đóng ngoặc. Tiền đề. 9. N lớn mở ngoặc C, B, D nhỏ đóng ngoặc. Tiền đề. 11. T lớn mở ngoặc B nhỏ đóng ngoặc kéo theo phủ định N lớn mở ngoặc B nhỏ, B nhỏ, K nhỏ đóng ngoặc. Tiền đề. Nếu B nhỏ là thần thật thà thì B nhỏ không nói B nhỏ là khôn ngoan. 11. Phủ định của T, mở ngoặc B nhỏ, đóng ngoặc. 8. 10. MT, B nhỏ không phải là thật thà. 11. Mở ngoặc T lớn, mở ngoặc A nhỏ, đóng ngoặc và phủ định T lớn, mở ngoặc B nhỏ, đóng ngoặc hai lần. Kéo theo phủ định N lớn, mở ngoặc A, B nhỏ, T lớn, đóng ngoặc. Tiền đề, nếu A nhỏ là thật thà và B nhỏ không phải là thật thà, thì A nhỏ không nói B nhỏ là thật thà. 13. Mở ngoặc phủ định T lớn, mở ngoặc A nhỏ, đóng ngoặc, hoặc T lớn, mở ngoặc B nhỏ, đóng ngoặc hai lần. 7. 12. DT 20. 14. Phủ định T lớn, mở ngoặc A nhỏ, đóng ngoặc. 13. 14. DT 6. 15. T lớn, mở ngoặc C nhỏ, đóng ngoặc. 1. 11. 14. DT 5. Áp dụng liên tiếp hai lần. 16. Mở ngoặc T lớn, mở ngoặc C nhỏ, đóng ngoặc và N lớn, mở ngoặc A, B, D nhỏ, đóng ngoặc hai lần. Kéo theo D lớn, mở ngoặc B nhỏ, đóng ngoặc. Tiền đề, nếu C nhỏ là thật thà và C nhỏ nói B nhỏ là dối trá, thì B nhỏ là dối trá. 17. T lớn, mở ngoặc C nhỏ, đóng ngoặc và N lớn, mở ngoặc A, B, D nhỏ, đóng ngoặc. 9. 15. DT 22. 18. D lớn, mở ngoặc B nhỏ, đóng ngoặc. 16. 17. MP. B nhỏ là thần dưới trá. 19. Phủ định D lớn, mở ngoặc A nhỏ, đóng ngoặc. 2. 18. DT 11. 20. K lớn, mở ngoặc A nhỏ, đóng ngoặc. 4. 14. 19. DT 7. Áp dụng liên tiếp 2 lần. Như vậy ta đã tìm ra T lớn, mở ngoặc C nhỏ, đóng ngoặc. Thần bên phải là thần thật thà. D lớn, mở ngoặc B nhỏ, đóng ngoặc. Thần ngồi giữa là dối trá. Và K lớn, mở ngoặc A nhỏ, đóng ngoặc. Thần bên trái là thần khôn ngoan. Nhận xét. 1. Trong ví dụ 7, các tiền đề thường được ngầm hiểu khi suy luận bằng lời đã được nêu rõ. Đó là các tiền đề 1, 6, 10, 12, 16. 2. Khi có được công thức dạng tuyển A, phép tuyển chặt B, phép tuyển chặt C, muốn xác định xem thành phần nào đúng trong số A, B, C, ta thử loại bỏ dần từng thành phần. Thành phần còn lại cuối cùng chính là thành phần đúng. Bằng cách này ta tìm ra T lớn, mở ngoặc C nhỏ, đóng ngoặc. So sánh các suy luận trong ví dụ 6 và 7 với các suy luận tương ứng với chúng nhưng được trình bày bằng lời nói, ví dụ bằng tiếng Việt, ta dễ dàng nhận ra rằng nó rõ ràng và dễ theo dõi hơn nhiều. Nguyên do là, thứ nhất, khi suy luận bằng công thức, mọi tiền đề đều được nêu rõ. Trong khi đó, thì khi suy luận bằng lời, rất nhiều tiền đề không được nêu rõ mà ngầm hiểu. Thứ hai, khi tiến hành suy luận bằng lời, để cho người nghe hoặc người đọc hiểu được, ta bắt buộc phải nhắc lại một số điều đã nói. Còn khi trình bày bằng công thức, không cần phải nhắc lại điều đã nói. Nhưng ưu điểm quan trọng nhất của việc trình bày suy luận bằng công thức nằm ở chỗ, nó cho phép ta tìm kiếm lời giải dễ dàng hơn. Hẳn bạn đọc còn nhớ cách giải bài toán cổ. Vừa gà, vừa chó, bó lại cho tròn, 36 con, 100 chân chẵn, hỏi có mấy gà, mấy chó. Nếu không dùng đến phương pháp lập phương trình thì khó khăn như thế nào? Và ngược lại, nếu dùng phương pháp lập phương trình thì dễ dàng như thế nào? Dùng các công thức để tiến hành và biểu thị suy luận cũng làm cho vấn đề trở nên dễ giải quyết hơn, giống như sử dụng phương pháp trong toán học vậy. Ví dụ 8. Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng ngôn ngữ tự nhiên để trình bày một trò chơi logic nổi tiếng và rất có ích cho việc phát triển khả năng tư duy. Đó là trò chơi đoán màu, nội dung như sau. Cho các viên bi thuộc 6 màu xanh, đỏ, tím, vàng, nâu, cam. Mỗi loại màu ở đây đều có rất nhiều viên. Người ta đã giấu 4 viên bi trong số đó theo một thứ tự nhất định. Mỗi loại màu có thể giấu một viên, nhiều viên hoặc không viên nào. Nhiệm vụ của người chơi là phải đoán ra được màu sắc của các viên bi đã giấu và thứ tự của chúng. Người chơi được đoán nhiều lần, số lần đoán càng ít càng tốt. Sau mỗi lần đoán đều được cho biết lần đó đã đoán đúng màu và vị trí. Ký hiệu bằng chữ X lớn, được mấy viên. Và đoán đúng màu nhưng sai vị trí, ký hiệu bằng chữ Y lớn, được mấy viên. Chẳng hạn, các viên được chọn lần lượt là xanh, đỏ, tím, tím. Khi đó, các lần đoán và kết quả tương ứng có thể viết như sau. Đỏ, vàng, cam, tím. X, Y lớn. Tím, cam, tím, xanh. X, Y, Y lớn. Xanh, xanh, cam, vàng. X lớn. Sau đây là lời giải một trò chơi đoán màu với các viên bi đã chọn trước. Trong bảng sau đây, các dòng là các lần đoán và kết quả tương ứng của chúng. Các em kẻ bảng gồm có 6 cột, 6 hàng. Hàng thứ nhất, cột 1 bỏ trống. Cột 2 A, cột 3 B, cột 4 C, cột 5 D, cột 6 kết quả. Từ hàng thứ 2 đến hàng thứ 6, cột 1, các em đánh số từ 1 đến 5. Hàng thứ 2, cột 2, xanh, cột 3, đỏ, cột 4, tím, cột 5, vàng, cột 6, X, Y lớn. Hàng thứ 3, cột 2, đỏ, cột 3, tím, cột 4, xanh, cột 5, cam, cột 6, X lớn. Hàng thứ 4, cột 2 vàng, cột 3 cam, cột 4 đỏ, cột 5 xanh, cột 6 X, Y lớn. Hàng thứ 5, cột 2 tím, cột 3 vàng, cột 4 đỏ, cột 5 cam, cột 6 X, Y lớn. Hàng thứ 6, cột 2 vàng, cột 3 tím, cột 4 tím, cột 5 cam, cột 6 X lớn. Dòng 1, lần đoán thứ nhất, vì không hề có thông tin nào nên chúng ta lấy ngẫu nhiên 4 viên bi như trong bảng. Lần đoán thứ hai, ta thay viên bi vàng bằng viên bi cam để tìm hiểu xem bi vàng và bi cam có mặt trong số bi được chọn không. Để thu được các thông tin cho việc xác định vị trí các viên bi, chúng ta đổi vị trí của chúng so với lần đoán trước. Kết quả số viên bi đúng màu không đổi so với lần trước. Điều này có nghĩa là cả hai viên bi vàng và cam cùng đúng màu hoặc ngược lại cùng sai màu. Để xác định có phải bi vàng và bi cam cùng đúng màu hay không, ta đoán lần 3 như trong bảng. Có cả bi cam và bi vàng. Kết quả hai viên bi đúng màu không giúp trả lời được câu hỏi đã nêu. Vì có thể bi cam và bi vàng cùng đúng, khi đó cả bi xanh và bi đỏ cùng sai, nhưng cũng có thể ngược lại. Cả bi cam và bi vàng cùng sai, khi đó cả bi xanh và bi đỏ cùng đúng. Dòng 4 cũng có mục đích trả lời cho câu hỏi đã nêu. Kết quả 3 viên đúng màu cho phép kết luận cả hai viên bi vàng và cam đều đúng. Và vì lúc đó xanh và đỏ sai, nên viên bi đúng màu thứ 3 ở đây là viên bi màu tím. Kết hợp kết quả vừa rút ra với kết quả dòng 2, ta biết chắc chắn viên B là viên bi tím. Viên D là bi cam. Dòng 1 có một viên đúng màu và đúng cả vị trí. Viên đó hiển nhiên chỉ có thể là viên màu tím hoặc là viên màu vàng. Nhưng viên màu vàng không thể ở vị trí D. Vậy viên tím ở C là đúng. Từ đây ta rút ra được kết luận rằng viên cuối cùng, viên vàng, phải ở vị trí A. Dòng 5 là kết quả cuối cùng. Ba nhỏ. Một số chiến lược suy luận. Chiến lược 1. Luôn bắt đầu quá trình suy luận bằng cố gắng xác định xem trong số các tiền đề có mệnh đề kết luận không. Chiến lược 2. Để tìm kết luận A, giả định phủ A, sau đó cố gắng chỉ ra một nghịch lý. Ví dụ, từ các tiền đề phủ định B kéo theo Q, phủ định P kéo theo phủ định Q, cần rút ra P. 1. Phủ định P kéo theo Q, tiền đề. 2. Phủ định P kéo theo phủ định Q, tiền đề. 3. Phủ định P, giả định. 4. Q, 1, 3, MP. 5. Phủ định quy 2, 3, MP 6. P. 4, 5, mâu thuẫn, giả định, phủ định P, sai. Chiến lược 3. Để tìm kết luận dạng A và B, tìm từng thành phần A và B riêng rẽ, rồi liên kết chúng bằng dạng thức 22. Ví dụ, từ các tiền đề P kéo theo R, Q kéo theo S, P, Q cần rút ra R và S. 1. P kéo theo R, giả thiết. 2. Q kéo theo S, giả thiết. 3. P, giả thiết. 4. Q, giả thiết. 5. R, 1, 3, MP. 6. S, 2, 4, MP. 7. R và S, 5, 6, DT22. Chiến lược 4. Kết luận có dạng A hoặc B. Trường hợp đơn giản, cố gắng tìm một trong hai thành phần A hoặc B. Trường hợp phức tạp, giả định phủ A và từ đó kết hợp với chiến lược 1 tìm ra B. Từ đây có A hoặc B, hoặc giả định phủ B và tìm ra A. Từ đây cũng có A hoặc B. Ví dụ, cho các tiền đề P, P kéo theo Q, hãy rút ra Q hoặc R. 1. P, giả thiết. 2. P kéo theo Q, giả thiết. 3. Q, 1, 2, MP. 4. P hoặc R. 3. DT23. Ví dụ khác. Từ các tiền đề P kéo theo Q, phủ định P kéo theo R, hãy rút ra Q hoặc R. 1. P kéo theo Q, giả thiết. 2. Phủ định P kéo theo R, giả thiết. 3. Phủ định mở ngoặc Q hoặc R đóng ngoặc, giả định. 5. Phủ định P 1, 4, MT 6, R 2, 5, MP 7. Q hoặc R 6, DT 23 8. Q 3, 7, mâu thuẫn, giả định phủ định Q sai. 9. Q hoặc R 8, DT 23 10. Q hoặc R 3, 9, mâu thuẫn, giả định phủ định mở ngoặc Q hoặc R đóng ngoặc sai. Chiến lược 5. Kết luận dạng A kéo theo B. Trường hợp đơn giản, cố gắng sử dụng dạng thức 2 để có kết luận. Trường hợp khác, giả định A và cố gắng tìm B. Ví dụ, cho các tiền đề R hoặc S, S kéo theo Q mở ngoặc P hoặc R đóng ngoặc kéo theo S. Cần kết luận mở ngoặc P hoặc R đóng ngoặc kéo theo Q. 1. S kéo theo Q, giả thiết. 2. Mở ngoặc P hoặc R đóng ngoặc kéo theo S, giả thiết. 3. R hoặc S, giả thiết. 4. Mở ngoặc P hoặc R đóng ngoặc kéo theo Q. 1, 2, DT2. Ví dụ khác, cho tiền đề P hoặc Q, hãy rút ra phủ P kéo theo Q. 1. P hoặc Q, giả thiết. 2. Phủ định P, giả định. 3. Q, 1, 2, DT6. 4. Phủ định P kéo theo Q. 2, 3. Nếu phủ định P đúng thì Q đúng, vậy phủ định P kéo theo Q. Chiến lược 6. Nếu kết luận là phần hệ quả của một tiền đề kéo theo, hãy cố gắng sử dụng modus ponens để tìm. Ví dụ, cho các tiền đề P kéo theo Q, P phép tuyển chặt R, P hãy tìm Q. 1. P kéo theo Q, giả thiết. 2. P phép tuyển chặt R, giả thiết. 3. P, giả thiết. 4. Q, 1, 3, MP. Chiến lược 7. Nếu kết luận là phủ định của phần tiền đề của một tiền đề kéo theo, hãy cố gắng sử dụng modus tollens để tìm. Ví dụ, cho các tiền đề P kéo theo Q, R hoặc phủ định Q, phủ định R, hãy tìm phủ định P. 1. P kéo theo Q, giả thiết. 2. R hoặc phủ định Q, giả thiết. 3. Phủ định R, giả thiết. 4. Phủ định Q, 3, 4, DT6. 5. Phủ định P, 2, 5, MT. Chiến lược 8. Nếu kết luận là một thành phần của tiền đề dạng tuyển, thì hãy cố gắng sử dụng các dạng thức 5, 6, 7 hoặc các dạng tổng quát hóa của chúng để tìm. Ví dụ, cho các tiền đề P hoặc Q, P kéo theo R, S hoặc R, phủ định R, hãy tìm Q. 1. P hoặc Q, giả thiết. 2. P kéo theo R, giả thiết. 3. S hoặc R, giả thiết. 4. Phủ định R, giả thiết. 5. Phủ định P, 2, 4, MT. 6. Q, 1, 5, DT6. Các chiến lược trên đây không những áp dụng để tìm ra kết luận cuối cùng của các suy luận, mà còn áp dụng để tìm các kết quả trung gian, tức là các công thức tại các dòng khác trong suy luận. 4 nhỏ. Hệ suy luận tự nhiên. Các suy luận chúng ta vừa xét trên đây và những suy luận kiểu như vậy được gọi là suy luận tự nhiên. Việc sử dụng giả định trong các suy luận và phép chứng minh phi hình thức đôi khi có thể gây ra nhầm lẫn. Coi điều giả định như là cái đã có. Chính vì vậy, cần phải có các quy tắc quy định chặt chẽ việc sử dụng giả định. Hơn nữa, trong suy luận của Oma nêu trên, ngoài các giả thiết, ta chỉ đưa vào có một giả định và sau đó, vì đi đến một nghịch lý nên ta bác bỏ giả định đã đưa vào. Trong trường hợp cần đưa vào nhiều giả định rồi lần lượt bác bỏ chúng thì tình hình trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Chính vì vậy, ta phải chuẩn hóa phương pháp nhằm làm cho nó chặt chẽ hơn. Để làm việc đó, ta sử dụng một hệ thống quy tắc quy định việc sử dụng các phép toán logic và các giả định. Hệ thống như vậy gọi là hệ suy luận tự nhiên. Đây là một hệ thống hình thức chặt chẽ. Vì khuôn khổ của chương trình nhập môn, chúng ta sẽ không xét đến phần này ở đây. Ba la mã, hợp giải. Hợp giải là một phương pháp logic hiện đại để rút ra kết luận từ một tập hợp các tiền đề cho trước. Phương pháp này được nhà logic người Mỹ Robinson đề xuất vào đầu những năm 60 của thế kỷ 20. Hiện nay phương pháp này được sử dụng nhiều trong tin học, đặc biệt là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Nó cũng là nền tảng logic của ngôn ngữ lập trình Prolog. Ở đây chúng tôi chỉ trình bày một dạng đơn giản của phương pháp này. Nó sẽ được trình bày đầy đủ hơn trong phần 2, phần logic chuyên ngành. Một nhỏ, các quy tắc hợp giải. Với các công thức A, B, C bất kỳ. Phần trên, phủ A hoặc B, A hoặc C, tất cả trên, B hoặc C. Phủ A, A, tất cả trên, ô vuông. Phủ A hoặc B, A hoặc B, tất cả trên, B. Các tiền đề phủ A hoặc B và A hoặc C, ta có thể rút ra kết luận B hoặc C. Kết luận này được gọi là Rosenven. Trong trường hợp không có thành phần B và C thì được Rosenven rỗng, ký hiệu bằng hình ô vuông. Như vậy, Rosenven rỗng xuất hiện khi có hai tiền đề mâu thuẫn với nhau. Sau đây là một ví dụ áp dụng cho các quy tắc hợp giải. Phần ví dụ, các em nhờ giáo viên hướng dẫn. Hai nhỏ, phương pháp hợp giải. Thực chất của phương pháp hợp giải là chứng minh bằng phản ứng. Để chứng minh rằng từ một tập hợp tiền đề A1, A2, vân vân đến AN cho trước có thể rút ra kết luận B, ta thêm phủ định B vào tập tiền đề này, được tập mới A1, A2, vân vân đến AN, phủ B. Khi đó, nếu trong tập hợp mới nhận được có mâu thuẫn, thì phép chứng minh đã hoàn tất. Nếu tập hợp mới không có mâu thuẫn, thì không thể rút ra được phủ định B. Từ A1, A2, vân vân đến AN. Phương pháp hợp giải áp dụng quy tắc hợp giải để xác định xem tập công thức có mâu thuẫn hay không. Để xác định xem tập công thức cho trước A1, A2, vân vân đến AN, phủ định B, có mâu thuẫn không, ta áp dụng quy tắc hợp giải cho các cặp công thức của tập này. Các Rosenven nhận được sẽ được thêm vào tập công thức nếu chúng chưa có trong tập công thức đó. Cứ áp dụng như vậy mãi cho đến khi có được Rosenven rỗng, cho biết tập công thức mâu thuẫn, hoặc đến lúc biết rằng không thể tìm ra được Rosenven rỗng, nghĩa là tập công thức không mâu thuẫn. Ví dụ thứ nhất, xét xem từ tập tiền đề P hoặc Q, phủ định P hoặc R, S, phủ định Q hoặc R, có thể rút ra kết luận R không? Giải: thêm phủ định R vào tập tiền đề, ta được tập công thức P hoặc Q, phủ định P hoặc R, S, phủ định Q hoặc R, phủ định R. Áp dụng quy tắc hợp giải cho cặp công thức P hoặc Q và phủ định P, ta được Rosenven Q. Thêm nó vào tập công thức đã có, rồi áp dụng quy tắc hợp giải cho phần tử mới Q và phủ định Q hoặc R, được R. Lại thêm nó vào tập hợp Rosenven rỗng, có được khi áp dụng quy tắc hợp giải cho cặp công thức R và phủ định R. Như vậy, tập công thức mâu thuẫn nghĩa là có thể rút ra kết luận R từ tập tiền đề P hoặc Q, phủ định P hoặc R, S, phủ định Q hoặc R. Ví dụ thứ hai, xét xem từ tập tiền đề phủ định P hoặc R hoặc S, P, có thể rút ra kết luận R không? Giải: thêm phủ định R vào tập tiền đề, rồi áp dụng các quy tắc hợp giải, ta chỉ thêm được có các công thức R hoặc S, phủ định P hoặc S và S. Nói cách khác, tập công thức cuối cùng của chúng ta sẽ là phủ định P hoặc R hoặc S, P, R hoặc S, phủ định P hoặc S, S. Rosenven rỗng không xuất hiện, như vậy tập công thức này không có mâu thuẫn, nghĩa là không thể rút ra R từ tập tiền đề phủ định P hoặc R hoặc S, P. Ba nhỏ: cây hợp giải, hợp giải tuyến tính. Phương pháp hợp giải như đã trình bày trên đây có nhược điểm là ở các bước có thể xuất hiện những Rosenven không cần thiết đối với việc đi đến kết luận. Khi áp dụng quy tắc hợp giải vào tất cả các cặp công thức có thể áp dụng được, số lượng các Rosenven tăng lên rất nhanh chóng, có thể bùng nổ tổ hợp. Để tránh điều này, Kowalski đưa ra phương pháp hợp giải tuyến tính. Ở đây, khác với hợp giải thông thường, trước hết ta xác định một công thức từ tập A1, A2, vân vân đến AN. Phủ định B, có thể cùng với phủ định B áp dụng quy tắc hợp giải, được Rosenven B1, thêm nó vào tập hợp công thức đã có, lại xác định một công thức từ tập A1, A2, vân vân đến AN, phủ định B, B1, có thể cùng B1 áp dụng quy tắc này. Cứ tiếp tục như thế cho đến khi được Rosenven rỗng, hoặc không thể tiếp tục vì không tìm ra công thức cần tìm, hoặc việc tiếp tục chỉ lặp lại các kết quả đã có. Kowalski đã chứng minh được định lý từ tập tiền đề không mâu thuẫn A1, A2, vân vân đến AN và kết luận B, phương pháp hợp giải tuyến tính làm xuất hiện Rosenven rỗng khi và chỉ khi phương pháp hợp giải thông thường làm xuất hiện Rosenven rỗng. Nghĩa là hoàn toàn có thể dùng hợp giải tuyến tính thay cho hợp giải thông thường. Các lời giải bài toán bằng phương pháp hợp giải có thể biểu diễn dưới dạng hình vẽ dạng cây, trong đó chỉ nêu ra các công thức cần thiết để đi đến kết luận. Những công thức khác không cần nêu lên. Chẳng hạn, lời giải trên đây và một lời giải khác của ví dụ thứ nhất được biểu diễn dưới dạng cây thành. Cây hợp giải 1 và cây hợp giải 2 Các em nhờ giáo viên hướng dẫn. Dạng biểu diễn cây của các lời giải như thế được gọi là cây hợp giải. Mỗi lời giải của bài toán tương ứng với một cây hợp giải. Ví dụ thứ nhất trên đây có các cây hợp giải tuyến tính sau. Phần này các em nhờ giáo viên hướng dẫn. Để tìm lời giải của bài toán, nghĩa là để xây dựng cây hợp giải tuyến tính, người ta sử dụng kỹ thuật quay lui. Dãy liên tục của các Rosenven trong hợp giải tuyến tính gọi là một nhánh. Nhánh này gọi là nhánh cụt hay nhánh thất bại. Nếu nó kết thúc bằng một công thức nào đó khác Rosenven rỗng, nhánh này gọi là nhánh tuần hoàn. Nếu đến một lúc nào đó bắt đầu lặp lại các Rosenven đã có từ trước, nhánh tuần hoàn cũng là nhánh thất bại. Nhánh kết thúc bằng Rosenven rỗng gọi là nhánh thành công. Giả sử việc áp dụng quy tắc hợp giải vào cặp công thức B y nhỏ trừ 1 với một công thức khác cho ta kết quả B y nhỏ, khi đó từ tập các công thức đang khảo sát ở bước này xác định một tập con các công thức có thể cùng với BI tạo thành cặp để áp dụng quy tắc hợp giải, ta chọn trong tập con này một công thức áp dụng quy tắc hợp giải cho cặp công thức vừa chọn và BI được Rosenven BI cộng 1. Với BI cộng 1 lại xác định tập con công thức có thể tạo cặp để áp dụng quy tắc hợp giải. Quá trình cứ vậy tiếp diễn. Nếu tất cả các nhánh con bắt đầu từ BI cộng 1 đều thất bại thì quay trở lại với BI. Bây giờ ta chọn công thức khác tạo cặp với BI để áp dụng quy tắc hợp giải. Nếu tất cả các nhánh con bắt đầu từ BI cũng đều thất bại thì tiếp tục quay lui đến BI trừ 1. Bằng cách này sẽ tìm được nhánh thành công, tức là xây dựng được cây hợp giải tuyến tính nếu nó tồn tại. Ví dụ 4, xây dựng cây hợp giải tuyến tính rút ra R từ tập công thức phủ S hoặc R, phủ P hoặc Q, phủ Q hoặc R, P, U hoặc R, V đúc hoặc S. Giải, sơ đồ tìm kiếm lời giải như sau. Trong sơ đồ này, các dấu chấm chấm vòng cung chỉ các quay lui. Phần sơ đồ, các em nhờ giáo viên hướng dẫn. Sơ đồ trên đây cho thấy, lúc đầu ta đi từ phủ R đến U. Đây là nhánh cụt, vì thế quay trở lại phủ R. Từ đây đi đến phủ S. Từ phủ định S, đi đến V đúc, rồi quay lại về S, vì là nhánh cụt. Từ S đi theo hướng khác đến U, đây cũng là nhánh cụt, nên quay về S, vì các khả năng khác đi từ S đã hết, nên quay tiếp về phủ R. Từ đây đi đến phủ Q, từ phủ Q đi đến P, đi tiếp đến Rosenven rỗng, đây là nhánh thành công. Cây hợp giải tuyến tính cần xây dựng được biểu diễn bằng các đường kẻ liền trong hình. Lưu ý, vì các quy tắc hợp giải chỉ áp dụng cho các công thức dạng tuyển, tức là các công thức chỉ chứa dấu phủ định và dấu tuyển, không có dấu nào khác, hơn nữa không có phủ định của các công thức tuyển. Nên để áp dụng phương pháp hợp giải, các công thức trong tập A1, A2, v.v. đến AN, phủ định B, trước hết phải được đưa về dạng tuyển, tức là công thức dạng A và B được tách thành các công thức A, B, các dạng khác biến đổi như đã biết.